nhưng mà thầy đến đây thì nghe cháu ta nói mấy con đến đây chờ thầy ở trong cái nhà hát. Thôi thầy nói thôi tụi nó chờ để nó đi nó mỏi mòn nó tự nhiên. Thôi thầy đến thầy thăm. Đến thăm. Mấy con vô trong này hết không? Vô trong này dễ vô.
Kính
bác
thầy cho phép
con thay
mặt
cả đoàn
con
nói đôi lời
bác bạch
với
thầy.
Dạ
con.
Dạ
kính bác thầy, xin đi bạch thì con xin phép thầy cho phép con được người quân được không ạ? Được
chứ con,
không có sao đâu con. Năm nay được thầy cho thầy được tư rất là ông thích thương là. Dạ. Con pháp danh là Thích Thiện Thành, xin được thay mặt cả đoàn có đôi lời bác bạch với thầy. Kính thưa thầy, đoàn Phật tử chúng con đa số từ Hà Nội hôm nay đầy đủ duyên lành được vào thăm tu viện Sơn Như và được gặp thầy, chúng con thật vui mừng quá đỗi. Dạ, xin tâm tư của chúng con là kính xin thầy hoan hỉ cho phép chúng con được mỗi người lễ thầy ba lễ ạ.
Thôi mấy con sáng thôi con thiệt lắm, để khi nào mấy con vô trong kia có chỗ trọng đó mấy con, rồi mấy con sẽ đảnh lễ thầy. Còn bây giờ thật quá bàn ghế không vừa đi ra lĩnh lễ thầy cũng được đâu. Hồi xá thầy là quý quá rồi con, không? Rồi con cứ đi tiếp tục đi con, xá thầy thôi.
Kính thưa thầy, giữa thế gian khổ đau này, chúng con thật sự may mắn khi có được thân người. Chúng con thật sự may mắn khi được gặp thánh pháp. Chúng con thật sự may mắn khi được gặp bậc chân sư đã chứng đắc đạo quả vô lậu của Phật giáo. Thật là một phước duyên quá lớn. Kính thưa thầy, nhiều người trong đoàn chúng con đã xin quy với thầy và đã được thầy ban cho pháp danh. Theo lời thầy dạy và cũng là tâm nguyện thiết tha của chúng con, rằng muốn tu tập có kết quả tốt thì phải thường thân cận thưa hỏi bậc minh sư. Hôm nay chúng con rất vui mừng được về đây đảnh lễ thầy. Kính xin thầy từ bi hoan hỷ bố thí cho chúng con pháp bảo. Chúng con sẽ khắc ghi và nương theo đó để tu tập sửa đổi bản thân mình, để quyết sống đúng theo thiện pháp. Kính thưa thầy, con cũng xin được báo cáo với thầy rằng một số Phật tử Hà Nội chúng con sau khi được quy y với thầy cũng đã xin phép gia đình bác Hải và nhờ cô Lưu Tâm giúp đỡ để lập thành một nhóm tập tu bác con trai tại nhà bác Hải ở Tứ Kỳ vào hai ngày chủ nhật mỗi tháng. Bởi chúng con còn đang công tác nên khó tu tập cùng các bác vào ngày rằm và mùng một, vậy chúng con cũng kính xin thầy chỉ dạy thêm cho chúng con những điều cần thiết. Kính thưa thầy, mỗi người chúng con có thể có những đặc tướng đặc tính khác nhau và chúng con cũng có những tâm tư thắc mắc khác nhau, nên mỗi người chúng con xin phép được trình lên thầy một tờ thư để thư hỏi riêng cho mỗi người. Kính mong thầy từ bi xem xét cho chúng con. Thầy, đây là những thắc mắc của chúng con. Kính thưa thầy, trong đoàn chúng con vào đây hôm nay có những người chưa được quy y với thầy, hôm nay cũng phát tâm xin được thầy cho quy y và ban pháp danh, thì chúng con có ghi thành danh sách.
Thầy được sắp xin được bây giờ.
Kính thưa thầy, cô Lưu Tâm có nhờ chúng con chuyển đến thầy một bao thư và 500 cuốn sách kinh những trang tu tập của một cư sĩ ạ. Con chuyển đến thầy. Ngoài ra còn có bạn Phật tử tên là Liên Hương ở Ngọc Hà, Hà Nội, biết chúng con vào đây cũng nhờ chuyển một bức thư đến thầy. Chúng con xin thầy xá lỗi nếu có điều chi chúng con không phải ạ. Kính thưa thầy, ngoài mục đích chính của chúng con vào đây là mong muốn được đảnh lễ thầy và cầu xin pháp bảo, thì theo lời dạy của cô Liễu Tâm, con cũng xin thầy cho phép con được nghiên cứu lấy mẫu của ngôi thất trong khu vực chuyên tu để chúng con về áp dụng vào việc xây dựng khu thất tại chùa Chi Đông, Gia Lâm, Hà Nội. Cuối cùng chúng con có một chút tiện tài mong được cúng dường lên thầy, lên tu viện. Kính mong thầy từ bi thao nhận cho chúng con để chúng con được đóng góp một chút công đức của mình vào việc hộ trì chánh pháp. Xin toàn tạ ơn thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thì sư quan hỷ các nhà cái sự cúng dường của mấy con, nhưng thầy xin gửi lại cái số tiền này mấy con để mấy con lo ở ngoài chùa Chi Đông, mấy con cất dạy năm ba cái thất phụ nhau để xây dựng ở ngoài con. Ở trong này thì có số Phật tử để giúp đỡ các bạn xây dựng. Mấy con vô đây là thấy những cái thất, cái này là cái khu nhà khách mấy con, còn cái khu một chuyên tu thì ở bên Mỹ ở bên này, còn khu khác nữa nhiều khu lắm. Mấy con sẽ có dịp mấy con sẽ đi tham quan, mấy con thấy để mình con về rồi đó mấy con biết cách xây dựng. khu nam ra khu nam, khu nữ ra khu nữ, một khu nhà khách hay là nhà khách. Cũng như mấy con ở giảng lai một hai bữa thì mấy con ở trong cái khu này. Thôi bây giờ thì con cứ trình bày thêm, không gì con cần nói thêm.
Dạ, thưa thầy thì con vào đây là mong muốn thầy bố thí cho chúng con pháp bảo. Thì chúng con là toàn những người mới biết đến chánh pháp, thì chúng mong thầy là thầy khai sáng cho chúng con, thì chỉ chúng con cái bước đường từ đầu là tu tập là ra làm sao.
Từ pháp nghe không? Từ pháp. Cái pháp căn bản nhất rồi còn phải tùy theo cái đặc tướng của mấy con mà. Cái không phải tu chung chung được. Có người phải tập cái đi kinh hành nhiều, nhưng mà có người tập ngồi nhiều, tùy theo người ta không cần thì nguyên ít hay là nhiều. Thành đó phải thầy phải xem xét, phải coi từng người rồi mới giúp đỡ cho mình tu đúng pháp. Chứ mà không kéo mình tu sai pháp, tu đặc tướng của mình nó không đúng, mình tu hoài nó không kết quả. Cho nên cái khó là cái chỗ mà kiểm nghiệm được cái đặc tướng người ta sẽ ôm cái pháp nào cho nó hợp với người ta thì người ta sẽ tu được. Mong rằng mấy con sẽ được cái sự kiểm của thầy để giúp đỡ cho mấy con tu kết quả rất tốt. Vì kết quả bởi vì Phật dạy nó pháp ta không có thời gian đến để mà thấy, tức là mình không tu, mà tu thì có giải thoát ngay liền, chứ không phải là tu phải có thời gian. Con hiểu không? Đến thì mình sẽ thấy được cái sự lợi ích, mà từ lớn đó là chính là Phật pháp. Mà mình tu sai đặc tướng của mình tu hoài nó không kết quả. Hoặc là mình tu trật pháp nữa. Ví dụ như dạy một cái pháp mà bảo mình tu chừng ngồi chừng một phút, ngồi lại thẳng lưng một phút, rồi nhiếp tâm ở trong cái điềm một cái hơi thở nào đó, thì mình ngồi một phút cái mình thấy nó an an, cái mình ngồi luôn hai ba phút thì không được. Người ta dạy mình một phút thì phải tu một phút, mà ta dạy hai phút thì mình tu hai phút, chứ không có phải ngồi nhiều. Mà mình ngồi nhiều quá thì coi chừng nguy hiểm, người ta sẽ thấy cái đặc tướng của mình ngồi nhiều là mình bị thủng lưng, hoặc là mình bị khòm, bị cúi. Bởi vì khi mình nhiếp tâm mình an trú thì nó khòm xuống, nó rút xuống để cho nó an trú đó, thì do đó nó đã sai pháp rồi, pháp nó lột tưởng mấy con. Cho nên khi mà mấy con về đây nhớ khi mà thời gian ấy, thì cái pháp nào thì mấy con sẽ tu tập, mà thời gian nó quy định cái giờ nào nó ra giờ ấy, như vậy nó hợp với đặc tướng của mấy con, thì mấy con tu một kết quả. Bởi vì được thân người là khó mấy con, mà được chánh pháp của Phật nó không phải dễ đâu, nó rất khó. Mà phải được thân cần thiện hữu trí thức, những người ta kiểm nghiệm cái đặc tướng và người ta trao cho mình từng pháp. Còn mấy con hiện giờ mấy con tu đó, là mấy con thọ bát quan trai là tu chung chung để biết cách thức làm quen với pháp Phật thôi. Cho nên vì vậy mà cái điều kiện mà đang ở trong gia đình nó đủ thứ duyên, nó chuyện này đến chuyện khác, là do đó mà nếu mấy con không làm quen với chánh pháp thì coi như là mấy con không có những cái ngày họ bắt con trai. Họ bắt con trai có nghĩa là giữ tám giới, và đồng thời thì mình tu bốn cái pháp trong cái ngày họ bắt con trai hoặc hai ngày, đó là tập làm quen với pháp Phật thôi, chứ chưa phải là đi sâu cái chỗ nào được hết. Nhưng mà có cái điều lợi ích khi mình tập họ bắt con trai thì mình biết áp dụng được từng cái hoàn cảnh, từng cái sự việc xảy ra trong gia đình của mình, thì mình thấy được cái nhân quả. Cho nên vì vậy đó mình xả được cái tâm của mình, mình thấy nó là ác pháp, cho nên mình cố gắng mình tác ý để cho cái tâm mình nó trở về bình thường. Nhưng nó cũng không khéo á, thì mình lại ức chế nó. Ví dụ như bây giờ người ta chửi mắng mình tức giận quá, mình nói sân là ác pháp, tâm không được sân nữa. Nhưng mà sự thật cái tâm mình nó giảm đi cái sân, nhưng mà mình bị ức chế, mình chịu đựng đó, thì nó chưa phải đúng pháp, cho nên muốn tu làm thì có vị thầy người ta hướng dẫn mình từng bước một, từng cái đi kinh hành của mấy con người ta cũng phải xem xét con cái con đi như vậy đúng hay sai, đi như vậy có thể nhiếp tâm để an trú được tỉnh chưa, hay hoặc đi mà đi cho có lấy có, đi theo kiểu lười biếng thì cũng không được, người ta sẽ xem xét hết nữa để giúp cho mấy con tu làm cho đạt được kết quả. Ví dụ như ở trong cái số này thì mấy con thấy có người già nhưng cũng có các con cũng còn trẻ mà lại có tâm quyết đi tu, là tại vì mình đã nhận ra được đời khổ. Đức Phật đã đưa ra bốn cái chân lý để chỉ cho chúng ta là bốn cái sự thật: khổ, tập, diệt, đạo. Khổ là con người ai cũng khổ, có người nào sinh ra hoàn toàn là chúng ta khổ, đó là cái chân lý thật sự. Mà nói đến cái nguyên nhân sinh ra đau khổ thì lầm ham muốn, thì chắc chúng ta ai cũng có ham muốn hết, chứ có ai mà không ham muốn. Thì đó là cái chân lý, cái sự thật này. Không thể nào chúng ta nói tôi không ham muốn, không hoàn toàn có. Thế con người là có là ham muốn. Chúng ta thấy rất rõ. Mà một cái trạng thái mà Đức Phật gọi là chân lý, đó là cái trạng thái giải thoát, gọi là Niết Bàn. Cái danh từ gọi là Niết Bàn. chứ nó không phải là có cõi giới niết bàn, là một cái trạng thái tâm của chúng ta niết bàn, tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Thanh thản, chúng ta thấy tâm bây giờ chúng ta khởi niệm nào thì nó là thanh thản. Thân mình ngồi đây an ổn, không có đau nhức, không có tê, không có khổ sở trên thân của mình, không có cảm thọ gì hết, thì đó là an lạc chứ sao. Ngồi để yên lặng như thế này thì bất động chứ sao. Ta không thấy rõ ràng phải không? Như vậy rõ ràng là cái chân lý của đạo Phật giải thoát, cái niết bàn giải thoát là ngay mọi người đều có, chứ đâu phải cần chúng ta tu tập để một thời gian sau đó chúng ta mới dạng cảnh giới nào gọi là niết bàn. Mà niết bàn ngay trong tâm của chúng ta đã có sẵn. Nó là cái sự thật, bốn cái chân lý của đạo Phật là sự thật. Mà đạo đế là một cái sự thật, là cái chương trình giáo dục đào tạo cho cái người tu chứng được cái tâm đó, cái tâm vô lậu đó, cái trạng thái thanh thản là vô sự đó. Cái gì cũng là sự thật không à. Bây giờ chúng ta chưa tu chúng ta cũng nhận ra được. Mà cái đạo đế là tám cái lớp tu học, từ chánh kiến cho đến chánh định, là chúng ta hoàn tất được con đường tu tập của chúng ta. Phải trải qua tám cái lớp tu học này. Nó là chương trình giáo dục đào tạo, không có nghĩa là chúng ta tự tu tự chứng, mà nó phải giáo dục đào tạo. Cho nên thầy mới nói mấy con phải thân cận thiện hữu tri thức. Mình muốn học tập mà không có ông thầy dạy, ai dạy nữa? Các con biết, bây giờ mấy con muốn biết chữ phải có ông thầy dạy mình mới biết chữ chứ, không biết đọc chứ. Còn nếu không có ông thầy dạy thì làm sao mà biết đọc biết viết được? Thì cái tu tập này nó cũng phải như vậy, nó phải có một cái người tu chứng, người ta hướng dẫn cho mình thì mình sẽ tu, mình làm chủ được bốn sự đau khổ, sanh già bệnh chết của mình. Đạo Phật dạy chúng ta không có một cái thế giới ảo tưởng, mà dạy chúng ta chứng được cái trạng thái bất động, thanh thản, an lạc vô sự, tức là tâm vô lậu, tức là chứng vô lậu. Mà chữ vô lậu có nghĩa là không còn đau khổ, mà không còn đau khổ đó là chữ vô lậu, có nghĩa là a la hán. Cho nên chứng của a la hán là chứng cái tâm vô lậu, chứ có gì đâu, đâu có khó gì đâu. Bởi vì ai cũng có, nhưng mà có pháp thì chúng ta mới giữ được cái tâm vô lậu đó, có phải không? Còn nếu không pháp, bây giờ chúng ta chỉ có chút xíu à, ngồi im lặng chúng ta thấy thanh tạng có chút, chừng 1 phút 2 phút là nó đã có niệm khác rồi. Mà kéo dài từ 5, 3 phút, 10 phút thì cái thân chúng ta cứ cục cực, nó không có chịu ngồi yên được. Bởi vì nó ngồi lâu quá nó mỏi, nó không chịu nổi, cho nên nó phải rung động nó thì nó không bất động được. Thì như vậy chưa phải đúng, chưa nên vì vậy mà chúng ta có phương pháp. Thì trong cái phương pháp thì mấy con đọc về 19 cái đề mục của định niệm hơi thở, thì mấy con thấy đó là cái phương pháp ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện. Nhờ 19 cái đề mục này mà chúng ta tu tứ chánh cần. Nếu không có phương pháp của định niệm hơi thở thì chúng ta không làm sao mà ngăn ác diệt ác được. Mấy con thấy Phật quá, Phật dạy chúng ta đâu có thứ lớp hết chứ. Nhưng mà muốn tu hơi thở đâu phải dễ. Mấy con tự, mấy con thích thở, thích vô tôi biết, mới vô thở ra, biết thở ra. Mấy con dùng hơi thở ức chế ý thức của mấy con thì mấy con đã sao. Mà mấy con dùng hơi thở, mấy con tu mà hơi thở mấy con chưa có quen thì nó sẽ bị tức ngực, nó rối loạn hô hấp. Có nhiều người tu hơi thở bị hơi bị rối loạn hô hấp liền, không dám tu hơi thở. Cho nên khi mà người ta đến cái âm vị thầy đó, người ta hướng dẫn niệm hơi thở, thì người ta dạy mình thử nhiếp trong năm hơi thở, rồi xem coi năm hơi thở mình thở hơi thở bình thường nhiếp vậy coi có như thế nào. Không có thế nào phải tăng cho mình lên 10 hơi thở, thấy từ 10 hơi thở đến 20 hay 30 hơi thở thấy không có bị tức ngực thì người ta thấy đây là được. Nhưng mà người ta còn xét lại, khi mà nhiếp trong hơi thở rồi người ta thấy cái đầu có nặng không, người ta hỏi cái người tu để người ta dò cái đặc tướng, người ta đặt cho mình đúng cái pháp tu. Thì khi người ta dò đúng rồi, người ta hướng dẫn mình thì tu thành thật nó an ổn, nó nhiếp tâm và an trú. Mà khi mình nhiếp tâm an trú được thì chúng ta sẽ đẩy lui bệnh, nhiếp tâm an trú được thì chúng ta sẽ đẩy tất cả những tâm tham sân si của chúng ta được. Các con thấy ví dụ như vào cái đề mục đầu tiên của đạo Phật dạy chúng ta hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô dài tôi biết tôi hít vô dài, thở ra dài tôi biết tôi thở ra. Khi mà nhiếp tâm và an trú được ở trong hơi thở đó, đầu tiên mà chúng ta nhiếp được thì với cái bàn này tác ý, bây giờ chúng ta làm quen hơi thở thấy nó không tức ngực rồi, thấy nó không khô cổ rồi, thì chúng ta biết mình tu hơi thở được. Do đó chúng ta tiếp tục cái đề mục an tịnh tâm hành. Chúng ta biết an tịnh tâm hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra, rồi mình hít vô thở ra năm hơi thở, rồi mình lại tác ý. Vậy mà đâu có phải vì hơi thở mà ý thức chúng ta dừng, bởi vì mình còn tác ý mà mấy con. Tác ý là ý thức còn làm việc mà, con hiểu không? Còn bây giờ cái ý thức của chúng ta ngồi im lặng thế này, hít vô thở ra, hít vô thở ra, mà có một cái vọng tưởng tự nó khởi ra trong hơi thở chúng ta đấy, đó là chúng ta bị vọng tưởng. Chúng ta đâu có làm chủ cái ý thức, cho nên ý thức nó khởi ra. Mà bây giờ chúng ta cố gắng tập trung trong hơi thở, cứ biết hít vô thở ra như thế này 5-10 phút mà hoàn toàn không có một cái niệm gì khởi ra, đó là chúng ta bị ức chế tâm. Còn thầy bây giờ ý thức thầy không có việc được, thầy không có việc, thầy cho nó làm việc. Cho nên thầy bảo hít vô tôi biết hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi thì hít vô thở ra 5 hơi thở. Rồi thầy đắc ý, thầy cho nó làm việc mà. Mà thầy điều khiển cái ý thức thầy làm việc, chứ không để tự động nó làm việc. Các con thấy thầy làm chủ ý thức mà. Ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các con. Câu kinh pháp cứu Đức Phật đã dạy mà. Chúng ta nhờ cái ý thức mà chúng ta tác ý vậy, nó mới trở thành ý thức lực. Mà ý thức lực thì sau này mấy con thấy khi mà ở trên tứ niệm xứ rồi, cái tâm mấy con hoàn toàn nó vô lậu rồi, thì cái ý thức lực của mà chúng ta tác ý á, mà đến khi mà chúng ta thành tựu được cái tâm bất động rồi, thì nó trở thành tứ thần túc. Chứ chúng ta có liễm gì đó, phải chúng ta tác ý quá nhiều. Bởi vì bây giờ mấy con tu 30 phút phải không, mà cứ một lần 5 hơi thở, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra, hít vô thở ra 5 hơi thở rồi tác ý nữa. Và ngày ngày mấy con tu vậy mà 6 tháng mấy con tu, mấy con tác ý bao nhiêu không? Cái con tác ý của mấy con bao nhiêu? Mà 6 tháng mấy con tu tập như vậy, mà bao nhiêu cái đề mục của niệm hơi thở mấy con tu tập như vậy, khi mà cái tâm con bất động thì cái lực của ý thức tác ý nó trở thành tứ thần túc. Lực ý thức nó. Cho nên mấy con bảo, ví dụ như thân mấy con đau nhất chỗ nào, họ là vô thường, thân này không đau nhất, mấy con tác ý một cái là nó không đau nhất. Bởi vì khi mấy con tác ý, thì khi mà tác ý xong rồi thì mấy con sẽ ở đâu? Mấy con sẽ ở chỗ bất động tâm, chứ mấy con không ở chỗ đau, cho nên cái đau nó sẽ bị mất. Còn mấy con tác ý mà mấy con chưa có nhiếp được vào chỗ bất động tâm, cho nên mấy con tác ý bảo bệnh đi, nhưng mà cái tâm của mấy con ở chỗ bệnh chứ nó không có ở chỗ bất động. Các con hiểu chưa? Còn mình tu bất động rồi, cho nên mình tác ý thì nó sẽ vào chỗ bất động. Thầy đem cái ví dụ để cho mấy con thấy dễ thấy. Cũng như bây giờ thầy tiếp với mấy con, thì đặt cái ý thức của thầy nó hoạt động, nó sẽ làm việc giống như mấy con. Nhưng khi mấy con về hết, còn mình thầy thì cái tâm thầy nó trở về bất động, chứ nó không nghĩ một cái điều gì thầy đã nói. Cho nên thầy gọi là diệu dụng. Diệu dụng từ cái tâm bất động nó phóng ra, nó làm việc với mấy con, nó gợi mấy con hỏi gì nó trả lời với nấy hết, gọi là diệu dụng. Khi xong rồi thì nó trở về trạng thái bất động đó. Còn mấy con thì không được. Khi mà mấy con khi nghe thầy nói rồi, bây giờ mấy con ngồi về thất ngồi mình đó, thì cái gì nó cũng nhớ ra hết, nó không có yên được. Các con hiểu không? Cho nên mấy con phóng dật, còn thầy thì diệu dụng. Thầy nói chuyện với mấy con là diệu dụng, còn mấy con hỏi thầy thì nó là phóng dật, chứ không phải diệu dụng. Bởi vì mấy con đâu có ở trong cái chỗ bất động, mà mấy con ở chỗ đẳng, chỗ hữu lậu, chứ không phải chỗ vô lậu. Còn thầy đang ở chỗ vô lậu. Cho nên mấy con thấy tu rất hay đúng không? Tại sao nó khi nói chuyện đậm như thế này, mà khi mấy con ra hết rồi thì tự nó quay về chỗ bất đẳng? Tại vì thầy đã tu tập, nó thường sống ở đó. Cho nên khi tất cả mọi cái đều trở về im lặng thì nó trở về chỗ bất đẳng của nó. Nó không bao giờ bị động. Bây giờ mấy con tu cũng vậy thôi. Chính chỗ đó là chỗ mà Đức Phật gọi là chính tâm vô lậu. Còn hiện giờ là mấy con ở trong tâm hữu lậu, cho nên nó có niệm này niệm kia, rồi cảm thọ đau nhức ngồi lâu, kiếp già hoặc bán già ngồi lâu thì tê chân mỏi chân được. Toàn là lậu hoặc thân lậu rồi tâm lậu. Còn thầy thì ngồi rất yên re, nó không có ngồi suốt 1 giờ 2 giờ không thấy đau tê nhức chỗ nào hết. Mấy con thử ngồi kiếp già, mấy con cao lắm là mấy con ngồi 1 giờ 2 giờ là thấy nó cống giò mấy con rồi. Có hai mấy con hiểu chứ, đâu phải dễ đâu. Nhưng mà thầy ngồi đó, thầy bảo thầy chỉ an tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra, hay hoặc là an tịnh thân hành tôi biết tâm tôi bất động. Thầy chỉ nhắc nó vậy thôi thì ngồi yên lặng. Toàn bộ 1 giờ 2 giờ thân thầy an lặng, an tịnh không nhất. Tại vì cái lệnh của ý thức của thầy nó khác. Các con nghe trong tứ thần túc nó có cái dụng ý túc. Như ý mình muốn mà, mình muốn cái gì là thân tâm mình nó làm theo. Rồi định ý túc là mình muốn nhập định nào nó sẽ nhập. Muốn nhập không vô biên xứ là nó nhập vô biên xứ. Mà muốn nhập sơ thiền nó nhập sơ thiền, mà nhị thiền nó nhập nhị thiền. Nhưng sau khi mấy con phải ở trong tứ niệm xứ, mấy con đạt được cái tâm bất động không phải là vô thực. Cái miếng đất mà giải thoát thì mấy con phải ở chỗ đó mấy con mới nhập các định. Mà chưa có mấy con tu thiền định là hoài công vô ích. Bởi vì tâm của con bây giờ nó đang cái đang hữu lậu. Chừng nào tâm của mấy con nó vô lậu thì mấy con phải ở trên cái chỗ tâm bất động. Mà chỉ có tứ niệm xứ mới được ở trên đó. Cái pháp tứ niệm xứ mà ở trên đó, tứ chánh cần chưa được ở được, mà tứ niệm xứ mà ở trên đó. Cho nên nếu mà khi không, mấy con thấy cái pháp tứ niệm xứ hay quá, cái con nghe người ta dạy tứ niệm xứ giới luật chưa nghiêm, thứ nhất. Hai là tâm mấy con chưa ngăn ác diệt ác pháp thô, mà mấy con vô tứ niệm xứ là tu hoàn toàn hoài công. Bởi vì tứ niệm xứ nó là cái lớp chánh niệm trong bát chánh đạo á, nó là chánh niệm rồi mới tới chánh định. Cái lớp thứ 8 nó là chánh định. Mấy con đọc bát chánh đạo mấy con biết. Còn cái chánh tinh tấn đó là tứ chánh cần. Còn tất cả những cái từ chánh kiến cho đến chánh mạng đó, nó là cái pháp học dưới luật. Nó triển khai cái tri kiến để chúng ta hiểu. Cho nên cái lớp chánh kiến làm cho mấy con thấy được cái đúng không có sai, gọi là chánh kiến. Mọi vật xảy ra mấy con thấy đúng không có thấy sai. Mà muốn thấy đúng thì phải học cái lớp đó để triển khai cái, cũng như cái lớp học triển khai cái ý thức của chúng ta phải hiểu. Thì hiểu đầu tiên mấy con phải học gì, cái giới năm giới luật của Phật, tức là thọ tam quy thì phải thọ ngũ giới gì mấy con. Cái căn bản đầu tiên mấy con bước vào đạo Phật thì thọ Phật pháp tăng rồi thì phải thọ năm giới, chứ không có khi nào mà thọ quy Phật quy pháp quy tăng rồi mà mấy con không thọ ngũ giới thì không được. Nó phải đi một loạt, nó thọ tam quy thì phải thọ ngũ giới à. Mà khi ngũ giới đó là cái căn bản của cái đức, của đức nhân bản của con người rồi. Mà mấy con sống không đúng năm cái đức này thì chưa phải là một người đệ tử của Phật. Mặc dù bây giờ mấy con quy Phật, quy pháp, quy tăng, nhưng mấy con sống không đúng năm giới này thì tức là mấy con chưa phải là đệ tử của Phật. Vì đệ tử của Phật phải sống những cái đức hạnh. Cái đức hiến sinh, cái giới sát sanh đó, thì nó là cái đức hiến sinh mấy con, cái lòng thương yêu. Mà không tập, không học hiểu thì cái lòng thương yêu làm sao có. Mấy con nói có thương yêu, có thật. Nhưng mấy con biết cái thương yêu nó nhiều cấp độ. Đây thầy nói ví dụ, chẳng hạn mấy con thấy nè, như một cái nhà này đang cháy nè, có một đứa bé ở trong cái nhà này nó kêu khóc nè. Mọi người người ta chạy đến, người ta thương, người ta chạy đến, người ta kêu cứu, người ta la làng đó, mà không dám xông vô. Đó là cũng thương giống mấy con, mà không dám xông vô. Lại có một người khác, người ta dám đạp cái nhà, người ta xông vô lửa, người ta ôm đứa bé, người ta chạy ra. Thì cái người đó phải thương hơn mấy con chứ. Mấy con đứng qua, mấy con la làng, đâu có bằng cái người mà ta xông vô để người ta cứu đứa bé. Cho nên cái đức hiếu sinh thì mấy con có, nhưng mà hiếu sinh không dũng cảm. Còn cái người mà ta xông vô đó thì dũng cảm. Như vậy thì mấy con phải biết rằng cái học về đạo đức hiếu sinh nó nhiều cái góc độ lắm. Khi mấy con lái xe hoặc là mấy con đi ở trên đường mà mấy con có đức cẩn thận, mà đức cẩn thận hiếu sinh vì thương mình thương người, cho nên tai nạn giao thông không xảy ra. Đó là đức hiếu sinh cẩn thận. Không thấy không? Mà bây giờ nếu mà con cẩn thận mấy con đi thì mấy con nhìn dưới chân mấy con thì mấy con không đạp những con kiến con trùng dưới chân chết. Đó là đức hiếu sinh từ bi, lòng thương yêu của chúng ta thực hiện trên cái thương yêu của chúng sanh. Thế mấy con thấy rõ ràng. Mà lại nó tránh mấy con đi mà mấy con cẩn thận nhìn dưới chân thì nó trở thành sức tỉnh giác. Tỉnh giác thì mấy con sẽ không đá những cục đá dưới chân, không đạp những cây gai, cái miếng miễn chai dưới chân thì nó đâu có làm đau khổ mấy con. Các con thấy cái đức hiếu sinh nó nhiều góc độ lắm. Mà nhiều như vậy tại sao chúng ta không học? Chứ đâu phải nó hiếu sinh là lòng thương yêu, nó thương yêu thôi. Mình thương yêu cha mẹ hay hoặc là con cái của mình thương yêu, đó là có thương yêu chứ. Nhưng mà thương yêu ích kỷ, thương yêu cá nhân, cái lòng thương yêu không rộng. Cho nên ở đây người ta từ cái chỗ chúng ta có cái tình thương yêu, nhưng mà tình thương yêu của chúng ta nó biến thành cái tình thương yêu rộng lớn, không làm khổ mình khổ người, mới đúng là đạo Phật mấy con. Bởi đạo Phật nó rất